Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng vai mang hành trang càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sáng ngời. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chưa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiền, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, kính thưa ban tổ chức khóa tu mùa hè ở tại chùa Hoằng Pháp, kính thưa các em có mặt hiện diện ở trong hội trường hôm nay. Trước hết và trên hết, chúng tôi xin chân thành gửi lời cầu chúc sức khỏe đến Thượng Tọa Chứng Minh trong buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và kính gửi lời cầu chúc sức khỏe đến ban tổ chức và Thượng Tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp. Lời chào tinh tiến trong đạo hạnh của Đức Từ Bi. Kính gửi lời chúc sức khỏe đến các em có mặt ở tại đây. Thầy rất là vinh dự được ban tổ chức khóa tu mùa hè ở tại chùa Hoằng Pháp mời đến giảng cái đề tài hôm nay cho những người trẻ tuổi. Thầy nhận cái lời mời giảng cách đây khoảng gần một tháng, nhưng mà cũng rất là lo. Và tại vì cũng chưa từng giảng một cái hội chúng đông như thế này, mà cái đối tượng là những người trẻ tuổi giống như các em. Các em nghĩ là thầy ngồi đây thì các em nghĩ là thầy có run hay không? không? Thấy mặt thầy chắc có lẽ run phải không? Cái run và cái nỗi lo của con người đó ai cũng có. Nếu mà thầy là một cái người giảng thì thầy đứng trước một cái hội chúng đông như thế này thì thầy cũng lo, thầy cũng hồi hộp. Các em ở dưới cũng vậy, các em ngồi ở dưới hay là mình bỏ nhà từ giã cha mẹ anh em để đến đây tham dự một cái khóa tu đông như thế này, nếu mà là các em là lần đầu tiên đến đây đó thì thầy nghĩ là các em cũng có cái tâm trạng hồi hộp. Thì như vậy là thầy trên này cũng lo và băn khoăn, các em ở dưới cũng lo và băn khoăn. Như vậy là cả hai chúng ta đó là đều chung cảnh ngộ, có phải vậy hay không? Người được biết ban tổ chức báo là cái khóa tu của chúng ta là có hiện diện hơn 3.000 người. Đây là một cái tổ chức rất là quy mô và một cái tổ chức gọi là rất là hy hữu và hiếm có ở các chùa ở tại Việt Nam. Ngồi ở đây mà biết cái khóa tu của chúng ta hơn 3.000 người đó thì chúng ta phải hình dung một cái sự vĩ đại và hoành tráng của nó. Giống như chúng ta nhìn một cái đóa hoa ở trước mặt chúng tôi, chúng ta nhìn một cái đóa hoa này á, nó rất đẹp. Nếu mà chúng ta nhìn cái đóa hoa đẹp hay là nhìn thấy được cái người mà cắm cái đóa hoa này đó thì đó là chuyện bình thường. Mà nếu mà chúng ta nhìn cái đóa hoa với một cái cặp mắt trùng trùng duyên khởi đó thì chúng ta thấy một cái giỏ hoa trước mặt của chúng tôi đó rất là màu nhiệm. Chúng ta sẽ thấy nắng xuyên qua, mưa rơi xuống và chúng ta sẽ thấy được cái người chăm sóc nó, bón phân nó, và chúng ta sẽ thấy được cái người bỏ tiền ra để mua cái giỏ hoa này. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái người gọi là khéo tay, có cái cặp mắt thẩm mỹ để mà cắm cái đóa hoa này. Cũng vậy, cái khóa tu của chúng ta lớn như thế này đó, chúng ta ngồi ở đây, thầy ngồi thầy giảng cho các con nghe, thì thầy phải là cảm ơn và kính trọng những cái người mà có một cái đầu óc vĩ đại và tuyệt vời, có một cái tổ chức khá quy mô, khá chặt chẽ. Các em ở dưới cũng vậy, các em ở dưới mà có một cái chỗ mà các em tu học như thế này, các em cũng phải nhớ ơn thầy trụ trì, ban tổ chức và cảm ơn tất cả để mà tạo cho chúng các em có được một cái không gian tu tập tốt, có được một cái không gian mà các con gặp gỡ với nhau từ tất cả những tỉnh thành để về sống chung với nhau, học chung với nhau và tu niệm chung với nhau. Đây là một cái điều rất là hy hữu. Mà tuổi trẻ đó là tương lai của đạo pháp và dân tộc. Nếu mà tuổi trẻ các em mà trang bị một cái nền đạo đức tốt thì tương lai của dân tộc và đạo pháp sẽ thăng hoa tươi sáng ở trên bầu trời đầy trăng sao, giống như không khí để cho mọi người cùng hít và cùng thở. Hy vọng những cái người trẻ tuổi của các con ở đây sau này sẽ đóng góp không nhỏ cho cái nền văn hóa, đạo pháp, dân tộc của Việt Nam. Mà sự hiện diện của các em ở trong cái khóa tu thiêng liêng này, sau này các em sẽ là cái nhịp cầu để tiếp nối cái truyền thống sáng ngời của bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo và Thiền Sư Vạn Hạnh, vân vân. Đề tài mà thầy hôm nay muốn gửi đến các con đó là cái đề tài của buổi giảng, nhan đề là có và không. Các em nghe có lẽ hơi lạ vì nó đơn giản quá. Tuy nhiên các em quen thuộc hai cái danh từ này vì nó gắn liền với cuộc đời của các em ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Đề tài này nó xuất phát từ cái cảm xúc khi thầy tham quan thành phố Đà Nẵng, được biết thành phố này có cái biệt danh là thành phố 50 và 3 có. Ở đây có các em nào đến đây mà từ thành phố Đà Nẵng hay không? 50 là gì? 50 tức là không còn mù chữ, không có hộ đối, không có ăn xin, không có cướp của giết người, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng. Ba có đó là có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh và văn hóa. Cái thành phố Đà Nẵng tuy nhỏ nhưng rất đặc biệt và nổi tiếng ở Việt Nam vì không những là sơn thủy hữu tình mà là thành phố biệt danh 50 và 3 có. Do đó thầy quyết định chọn cái đề tài nói chuyện với các em hôm nay, đó là tuổi trẻ có và không. Mà nói cụ thể hơn, đó là tuổi trẻ của các em phải có 50 và 5 có. Cái danh từ không á, đó là một cái sự phủ định. Có đó là chấp nhận. Mà các em học tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ có hai cái từ gì? No và yes. Yes và no. Các em không có học tiếng Anh á, thì các em cũng biết hai cái từ này. Hai cái danh từ này á, nó biểu lộ rất là đa diện ở trong cái đời sống sinh hoạt của chúng ta. Mà cái danh từ có và không ở trong Phật giáo đó cũng rất là màu nhiệm. Các em nghe cái từ sanh và diệt. Danh từ có và không, danh từ đến và đi. Thì ở trong cái đề tài hôm nay đó, thì thầy sẽ cống hiến cho các con 50 theo quan niệm của Phật giáo. Và sau đó thầy sẽ nói cho các các con về năm có. Trước nhất á, là năm không, các con á, là những cái người trẻ tuổi. Thế thầy nghĩ á, là các con phải có năm không để các con trang bị cho cái cuộc đời tương lai của các con. Năm không đó là gì? Một là không lười biếng. Hai á, là không giận hờn. Ba đó là không nói dối và tà dâm. Ba đó là không uống rượu và sát sanh. Thứ tư là không trộm cắp. Thầy sẽ nói được cái tầm quan trọng của không lười biếng. Lười biếng á, nó phản nghĩa với chuyên cần và tinh tiến. Ở trong cuộc sống mà nếu các em mà thiếu chuyên cần và tinh tấn á, thì các em sẽ không tiến hóa ở trong mọi lĩnh vực. Đối với gia đình, chắc chắn các em sẽ bị bố mẹ, anh em không yêu quý. Vì ở trên cuộc đời này á, là bố mẹ và anh em của các con á, là không thích các con lười biếng. Đối với học đường đó, nếu mà các con lười biếng đó, thì các con sẽ bị cái tội gọi là lưu ban. Lưu ban tức là ở lại. Mà học sinh đó, mà học mà ở lại đó, thì tủi lắm, nhục lắm. Các con có sợ tủi và nhục không? Tại vì tại sao tủi và nhục? Tại vì là mình thấy bạn bè của mình đi lên hết mà mình ở lại, cho nên mình tủi và nhục. Như vậy tủi và nhục này là nó bắt nguồn từ cái các con không, các con lười biếng. Nếu mà ở trong học đường các con 24 tiếng đồng hồ mà các con bỏ ra khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mà ngày nào các con cũng học hết, thì cái việc mà hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đó thì không nói, nhưng mà cái việc mà lên lớp và khá đó có khả năng có trong cái lòng tay của các con. Người ta nói là thiên tài đó chỉ là một chuỗi dài của sự kiên nhẫn. Cái sự thông minh của chúng ta đó chỉ có 5% thôi, nhưng mà cái sự cần cù, cái sự nỗ lực để chúng ta đạt đó là nó tới 95%. Vì vậy cho nên đó là các con phải siêng năng. Nếu mà trong học tập mà các con không siêng năng đó, thì các con sẽ không thành đạt cao. Vì vậy cho nên các con đến đây đó, các con học đạo là các con phải học cái bài học siêng năng. Mà trong thuật ngữ nhà Phật đó là nỗ lực và tinh tiến. Mà các con đến đây là các con đã học cái bài học đó rồi. Ở nhà chắc chắn là các con có thể là ngủ tới 7 giờ. Thầy biết được là có thể cũng có người 9 giờ. Có phải vậy không? Các con ở nhà đó có thể là mình sống phóng khoáng, nhưng mà các con vô đây đó là các con không có phóng khoáng. Các con vô đây các con muốn thác loạn cũng không được, mà các con phải sống với cái khuôn khổ của các thầy. Mấy giờ các con thức? 4:30. Ở nhà chắc cái cái 4 giờ rưỡi các con thức đó là chắc có lẽ là hiếm có ở trong các con phải không? Hiếm có, thầy nghĩ là hiếm có. Thì như vậy là các con vô đây đó, là các con học ở ở thiền môn này là một cái bài học gọi là chuyên cần, và sống với một cái khuôn khổ của kỷ luật thiền môn. Mặc dù cái thời gian nó trôi qua rất ngắn, nhưng mà nó để lại cho các con một cái kỷ niệm không bao giờ các con quên. Vậy vì các con ngồi ở đây á, nhưng mà sau này á, là các con á, không phải là một người bình thường. Không phải là người bình thường. Mười năm, hai mươi năm sắp đến á, không biết thầy có dịp để gặp lại các con hay không. Tại vì các con sau này làm ông này bà nọ, mà cũng có thể là lãnh đạo quốc gia, dân tộc, mà cũng có thể là các con trở thành đó là sư bà và sư ông nổi tiếng ở trong Phật giáo. Mà các con ngồi ở đây đó thì cũng có nghĩa là các con có một cái chủng tử rất là lớn. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn ở một cái bình diện mà luân hồi nghiệp báo đó, thì các con cũng có thể là bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, hay là Thiền Sư Vạn Hạnh, là những cái vị gọi là nổi tiếng của Việt Nam. Nếu mà các con không có cái chủng tử tu hành á, giờ đây các con không có ngồi đây đâu. Giờ đây có lẽ là các con đang ngủ ở nhà. Như vậy là các con đến ở đây á, là một cái đại duyên và đại phước. Vì vậy cho nên các con đến ở đây là các con phải học cái hạnh gọi là siêng năng. Mà cái người mà có siêng năng rồi, có nỗ lực rồi, thì các con sống ở đâu cũng hạnh phúc, sống ở đâu cũng thành đạt. Như vậy là cái không thứ nhất mà các con phải học ở nơi thầy là các con phải không lười biếng. Cái không thứ hai đó là không được giận hờn. Các con ngồi, các con ở đây có giận hờn hay không? Có là tốt. Tại vì thầy cũng giận hờn. Ở trong kinh điển đó, nó là có những vị Phật, những cái vị thánh, bậc thánh từ A-na-hàm và A-la-hán trở lên đó, thì các ngài mới hoàn toàn không còn cái tâm sân và sự giận hờn. Vì vậy cho nên là chúng ta đang tu ở trên cái đạo lộ đó, chúng ta vẫn, tâm tư của chúng ta cũng vẫn còn giận hờn. Đố các con vậy chứ là cái giận hờn này nó bắt nguồn từ đâu? Từ cái thấy, từ cái nghe, từ cái nếm, từ cái ngửi và từ cái đụng. Mắt của các con thấy, nếu mà các con không thích bạn của mình đi hái hàng á, thì các con nhìn bạn của mình đi hái hàng á, tự nhiên á là các con nổi nóng. Các con không có quen ngủ chung ở nhà đó, thì mình có một cái căn phòng riêng của mình, nhưng mà đi vào ở trong này các con ở chung. Vì vậy cho nên á, khi mà các con ngủ đó, các con sẽ khó ngủ, các con sẽ nghe những cái tiếng nhạc du dương, đó là những cái tiếng ngáy của những người bạn của con. Nếu mà các con không chấp nhận được những cái tiếng ngáy thì các con sẽ nổi nóng, sẽ giận hờn, các con sẽ mét ban tổ chức, mét thầy chủ trì, và thậm chí điện thoại về nhà khóc giúp bố mẹ. Con vào đây con tu cái gì con chịu cũng được hết. Có một điều là xung quanh những người bạn của con ngái quá, con ngủ không được. Thì như vậy đó, các con phải tập cho mình một cái sự gọi là thích nghi. Tuổi trẻ của các con là tập cho mình một cái sự thích nghi. Thích nghi là cái gì? Thích nghi là có thể là con sống ở nhà thì đã thích nghi cái nếp sống ở nhà, nhưng mà đến sống ở thiền môn đó, các con phải thích nếp sống ở thiền môn. Các con sẽ thấy những cái người bạn xung quanh của các con là một cái sự rất là màu nhiệm. Nếu mà ở trong một cái khóa tu mà các con chấp nhận được cái điều đó, thì các con sẽ học được những cái người bạn xung quanh của các con có nhiều cái bài học rất là quý giá. Các con sẽ học ở cái chùa Hoằng Pháp này nhiều cái điều vô cùng màu nhiệm và thiêng liêng, từ ban tổ chức, ban giảng sư và bạn bè của các con. Các con không thể dễ dàng mà gặp gỡ bạn bè của con trong một cái ngưỡng cửa thiền môn. Cho nên các con là phải tập sống thích nghi và hoan hỷ những cái gì mà mình chưa thích nghi. Thậm chí cái chỗ ăn, chỗ ở, các con phải tập thích nghi, tập hoan hỷ, tập vui vẻ, để mà mình có được một cái cuộc sống hạnh phúc, có được một cuộc sống an lạc. Chứ các con đừng bao giờ là mỗi chút là các con giận hờn, mỗi chút á các con chảnh. Tuổi trẻ ngày nay hay dùng cái danh từ chảnh. Ông bà của chúng ta có dạy một câu rất là hay: giận nó thì mất khôn. Ở trong cái đời sống hôn nhân gia đình á, có cái câu ca dao rất là hay: chồng giận đó thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Cho nên các con mà thấy mà bạn bè của mình nóng nảy la ối ôm sồm đó, các con phải tập bình tĩnh. Chứ các con đừng có thấy bạn bè mình đang giận hờn la ối ôm sồm mà các con còn hút gió nữa. Cái người mà hút gió mới là cái người nguy hiểm. Cái người hút gió giống như là lửa mà các con đã đổ xăng vào thì nó sẽ tiêu tan, nó sẽ thiêu rụi. Nếu mà ở trong tướng học á, nó là cái người mà hay giận hờn, hay sân si á, các con biết nhìn làm sao để biết cái người đó hay không? Các con nhìn cái bàn chân của cái người đó, cái bàn chân của cái người đó nó to, nó bự, mà các con để ý họ đi á, họ nện cái gót xuống cái sàn gạch đụi đụi là những cái cử chỉ và cái thái độ đó là biểu lộ cái người đó hay giận hờn, hay sân si, hay chảnh chẹ. Cho nên các con phải biết xung quanh mình là những cái người đó, thì các con phải có những cái lời nói ôn hòa, nhã nhặn, khiêm tốn. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy đó là sân hận đó không bao giờ dập tắt, chỉ có tình thương á mới xóa được tâm sân. Cho nên đó là các con muốn mà mình bớt cái sự giận hờn, bớt cái sự cao có, bớt cái sự sân hận á, các con phải tu tâm từ. Tâm từ là một cái bài thuốc tuyệt vời để các con chữa trị lại cái tâm sân của mình. Thầy sẽ hiến cho các con một cái phương pháp để khi mà tâm sân của các con nổi lên á, thì các con phải đối trị như thế nào. Khi mà các con đang nổi sân đùng đùng lên á, thì các con im lặng. Thứ hai đó, khi mà tâm sân nổi đùng đùng lên á, thì các con, nếu mà các con quen niệm Phật á, thì các con nên niệm Phật. Các con nhớ là niệm thầm thôi nha, chứ niệm lớn người ta tưởng mình chửi người ta. Chửi người ta, người ta quýnh mình chết. Cái thứ ba đó là các con phải hẹn, không giải quyết liền công việc hôm đó mà phải hẹn ngày mai. Để chi? Để ngày mai các con đủ bình tĩnh, các con mới giải quyết được. Còn giận thì mất khôn. Giận thì mất khôn. Thầy có đọc báo Tuổi Trẻ Cười. Trong cái báo Tuổi Trẻ Cười có một câu chuyện rất là vui mà thầy rất là tâm đắc. Trong báo Tuổi Trẻ Cười có một cái câu chuyện, nó là muốn bảo vệ cái hàm răng của mình tốt đó, chúng ta phải cần 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là 6 tháng chúng ta phải đi nha sĩ một lần. Điều kiện thứ hai đó là ăn cơm xong á, phải súc miệng. Nhưng mà hai cái điều kiện đó thầy không quan tâm nhiều, nhưng mà thầy quan tâm cái điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba đó là đừng xen vô chuyện của người khác. Tại vì các con mà xen vô chuyện của người khác đó, người ta quýnh các con gãi răng. Nếu mà các con là một cái người mà các con hay giận hờn, hay sân si đó, thầy tặng cho các con một cái câu ca dao mà các con phải ghi và học thuộc lòng. Để chi? Để làm cái bùa hộ thân cho các con. Lúc mà các con đang nóng nảy, đang chảnh chẹ, đang sân si đó, thì các con phải nhớ cái câu ca dao đó. Cái câu đó như thế này: chưa đánh được người thì mài xanh mặt tía. Chưa đánh được người thì mài xanh mặt tía. Đánh được người thì hồn vía lên mây. Cái không thứ ba mà các con học ở trong cái bài giảng của thầy hôm nay đó là không nói dối và không tà dâm. Nói dối và tà dâm là hai cái tội rất là nặng ở trong Phật giáo. Người mà phạm hai cái giới này đó sẽ sa đọa một trong 4 đường ác đạo, đó là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula. Nói dối là nói sai sự thật, nói đâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác. Nhưng mà ngày nay đó, giới trẻ chúng ta còn dùng cái danh từ gọi là nổ. Các con có những người bạn xung quanh của các con nổ hay không? Nhiều lắm. Tuổi trẻ ngày nay nổ nhiều lắm. Cái danh từ tiếng Anh á, các con biết nổ là gì không? Danh từ tiếng Anh nó nổ có rất là nhiều cái từ. Nhưng mà cái từ mà các con lưu ý á, là Playmore là một cái loại mìn của Mỹ. Cái loại mìn này á, có cái khả năng là nổ rất là nguy hại. Cái từ thứ hai á, là cái từ Tomahawk. Tomahawk là một cái loại mìn của Mỹ. Cái từ nổ thứ ba đó gọi là Big Mouth. Big là lớn, Mouth là cái miệng to. mà miệng to tức là nổ. Như vậy là các con muốn giữ cái giới mà không nói dối đó, là các con phải nói những cái lời nói chân chất, nói những cái lời nói hài hòa, nói những cái lời nói không chia rẽ. Có nói có, không nói không. Chứ các con không được phép nổ. Tại vì nổ cũng là cái bản chất của sự nói dối. Tại vì nổ, có những người là họ nổ, mà dường như ngày nay đó nổ là một cái bệnh. Có những người là không nổ đó là bệnh. Vì vậy cho nên cuộc đời của người đó là gặp ai là nổ đó. Các con đến đây, các con tu á, là các con phải học ở trong Phật giáo đó, là các con phải có chánh ngữ. Chánh ngữ, chánh ngữ có nghĩa là những cái lời nói của mình á, nó không sai với sự thật. Trước mặt người hay sau lưng người, chúng ta vẫn là lời nói có chánh ngữ. Chứ không thể là trước mặt bạn của các con á, các con khen, sau lưng á, các con gặp người khác á, các con nổ, và các con nói xấu những người bạn của các con. Cái đó là lời nói của các con không có chánh ngữ. Không tà dâm á, tà dâm có nghĩa là quan hệ khác phái mà gia đình và xã hội không chấp nhận. Cái quả báo của cái sự mà nói dối đó là các con sẽ ít có bạn bè. Lời nói của các con đó nó trở thành vô hiệu quả. Mà cái tướng mà để nhận ra cái người mà nói dối á, là cái hàm răng của người đó thưa lắm. Sau thời giảng các con về, các con xem gương thử coi mình có thưa răng hay không. Cái đó là tướng học, cũng có nghĩa là đúng mà cũng có nghĩa là sai. Bởi vì các con ở đây là những người tu, những người học đạo. Mà cái người tu và người học đạo đó thì nó vượt ra ngoài cái giới hạn tướng học. Còn cái quả báo của cái người mà tà dâm đó là ngoài cái việc xa đọa khổ cảnh. Còn khi sanh làm người đó thì có một cái đời sống luôn gọi là bất hạnh ở trong tình ái. Cuộc sống của các em cần có uy tín và hạnh phúc. Mà uy tín là kết quả của cái sự không nói dối. Hạnh phúc là kết quả của cái sự không tà dâm. Người có uy tín và hạnh phúc là có cái dấu hiệu thành đạt, tiến hóa, hanh thông ở trong cuộc sống. Cái không thứ tư mà thầy muốn gửi tặng cho các em á, là không uống rượu và sát sanh. Người mà uống rượu và chất say đó có khả năng là sát sanh và nói dối. Vì uống rượu say đó thì chúng ta không làm chủ được mình, và thế nên là chúng ta có thể làm bất cứ những cái hành vi bất thiện nào. Người mà uống rượu nhiều quá đó thì tâm trí giảm thiểu, không đủ sáng suốt bình tĩnh để đối phó với những cái việc đại sự. Cấm không sát sanh đó là để tô điểm cái lòng từ bi ở trong Phật giáo. Cho nên các con đến đây là các con phải ăn chay. Mà các con biết ăn chay đó là một cái hình thức gọi là hữu hiệu nhất để mình giữ được cái giới sát sanh. Mà các con thấy rằng là cái nhân quả nghiệp báo đó, người mà sát sanh nhiều đó, các con nhìn vào cái người đó các con cũng có thể biết. Đức Phật Ngài dạy đó là cái người nào mà sát sanh nhiều quá đó là cái dấu hiệu sanh trở lại làm người đó là yểu thọ. Cái truyền thống văn hóa của Việt Nam á, các con thấy mà các con có đi dự đám tang đó, các con thấy thường có dùng hai cái danh từ hưởng dương và hưởng thọ. Hưởng dương đó là từ 1 tuổi cho đến 59 tuổi, còn hưởng thọ từ 60 tuổi trở lên. Nếu mà cái người chết mà chết trong cái độ tuổi mà dưới 60 đó thì gọi là hưởng dương, còn chết mà trên 60 đó gọi là hưởng thọ. Mà các con thấy rằng là có nhiều người là sanh ra chết ở trong bụng mẹ, có thể 5 tuổi chết, 10 tuổi chết, 30 tuổi chết, 40 tuổi chết. Chết vì bệnh này, bệnh nọ, nhiều lý do chúng ta chết. Cố nhiên là kiếp người của chúng ta đó thì ai cũng phải chết. Nhưng mà Đức Phật dạy là cái dấu hiệu của những cái người mà chết yểu đó là cái dấu hiệu sát sanh nhiều quá. Còn cái dấu hiệu của cái người mà cái dấu hiệu và quả báo của cái người uống rượu và dùng nhiều chất sai đó thì đầu óc và cái mental là cái danh từ tiếng Anh mà ám chỉ cho tưởng tưởng man man. Kết quả tình yêu của bố mẹ của chúng ta đó là các con. Mà nếu mà bố mẹ của các con mà sử dụng nhiều chất sai khi quan hệ với nhau đó thì sanh con đó thì cái tỷ lệ thông minh rất là ít. Vì vậy cho nên các con sau này đó, các con lớn lên đó là các con phải nhờ các con học đạo, cho nên các con không nên sử dụng chất sai, không nên sử dụng bia bọt. Mà tuổi trẻ ngày nay á có nói một câu như thế này, nói là nam vô tủ á. Các con quá thông minh. Nam vô tủ thì như kỳ vô phong. Mà kỳ tức là cờ, mà cờ mà không có gió đó vô nghĩa. Người nam mà không có rượu bia đó thì nó giống như là cờ không có gió. Nhưng mà cái quan niệm nó sai rồi các con, sai. Cho nên các chúng ta phải điều chỉnh và học tập lại. Các con, cái thế giới Tây Phương ngày nay đó, một cái người mà biết sống, có học thức, có trí thức á, là không hút thuốc, không uống bia bọt, mà thay thế vào đó là uống nước, nước suối. Tại vì nước ngọt đó nó có nhiều cái hóa chất. Vì vậy cho nên là các con uống và sử dụng nhiều quá đó, sau này các con sẽ bị bệnh. Tốt nhất là các con uống nước suối. Nước suối. Mà nước suối thì các con phải lựa nước cho nó có tên tuổi. Mà nước có tên tuổi ngày nay tức là La Vi. Cái không thứ 5 là cái không cuối cùng, là không trộm cắp. Trộm cắp là lấy của người khác không cho. Quả báo của cái người trộm cắp là sau này là hay mất tài sản và không gìn giữ tài sản được. Các con có tiền, có quà lưu niệm mà các con để trong phòng ở cái chỗ của các con mà ai mà chôn á, các con khổ lắm. Nếu mà thầy có của mà người ta, thầy bị người ta chôn á, thầy cũng khổ nữa. Mà khi mà mình mất đồ đó mà mình khổ đó, thì các con phải nguyện ở trong tâm là mình đừng có lấy những cái gì mà người ta không cho. Mà cái nhân phẩm, cái đạo đức của con người, các con đẹp trai, đẹp gái, mà tự động mà các con mà bị rơi vào cái trường hợp sai lầm mà lấy của không cho mà người ta biết được á, thì tự nhiên cái đẹp trai đẹp gái của các con nó trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên các con phải giữ là không trộm cắp. Bây giờ á, là thầy sẽ nói qua cái phần thứ hai, tức là năm có. Không á, không nó là giống như là báo hiệu cái bảng đỏ. Không á thì cái giống như là cái dấu hiệu đèn đỏ, các con phải dừng lại. Còn có đó, các con, cái dấu hiệu nó là đèn xanh, các con được phép đi. Cái có thứ nhất á là các con có Phật. Phật ở đây là đồng nghĩa đó là các con có quyền. Tương lai của các em á là phải có quyền lực. Tuổi trẻ có nghĩa là sức mạnh và quyền lực. Mà quyền ở đây đó là ám chỉ cái quyền làm cha mẹ, cái quyền lãnh đạo một công ty, cái quyền lãnh đạo của một quốc gia, cái quyền quản lý của một tự viện. Nếu mà các em không có những cái quyền đó đó thì cuộc đời của các em trở thành tẻ nhạt và vô nghĩa. Khi mà Đức Phật Ngài thành đạo thì Ngài được chư thiên và loài người ban cho Ngài có 10 cái quyền. Ở trong đó có một cái quyền gọi là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, tiếng Bali gọi là Sattha Đê Quá Má Nút Sa Na. Tiếng Bali có nghĩa là cái ngôn ngữ mà Đức Phật lúc Ngài còn sinh tiền đó là Ngài thuyết pháp giảng đạo. Thiên Nhân Chi Đạo Sư là cái quyền là thầy của chư thiên và nhân loại, cái quyền rất là lớn. Ở trong chú giải đó có dạy đó là cái nhân mà để sanh cái phước quyền lực đó là các con niệm Phật. Mà trong cái khóa tu này các con niệm Phật rất là nhiều, cho nên các con niệm Phật đó là các con nhớ rằng là niệm Phật đó là nó cho các con một cái phước quyền lực. Cái thứ hai đó là các con lại Phật. Thầy hồi nãy thầy ngồi dưới thượng tọa chứng minh ở dưới phòng khách có hai cô và một cậu để vào thỉnh thầy lên đây giảng pháp. Hai cô và một cậu đó lại thầy rất là cung kính, thầy rất là cảm động những cái nghĩa cử của các con. Mà cái phước cung kính của những người đáng cung kính á là cho các con sau này có cái phước quyền lực. Tại vì người có quyền lực á thì ở dưới người ta phải tin, người ta phải nghe thì mình mới trở thành là người có quyền lực. Mà mình cung kính Phật, niệm Phật và cúng dường cái tượng Phật, đó là những cái phước quyền lực. Phật có nghĩa là người tỉnh thức, Phật có nghĩa là power, power. Mà cái power này đó không phải là cái power của nhân loại, mà cả tam thiên đại thiên thế giới này. Các con thấy thầy chủ trì, ban tổ chức ở đây đó cũng có một cái power rất là lớn. Chính cái power đó mới lôi cuốn các con đến đây. Nếu mà thầy chủ trì, ban tổ chức mà không có cái power đó đó, thì chúng ta cũng không có cơ hội gặp gỡ. Các con cũng không có cơ hội gặp lại bạn bè của các con. Thầy cũng không có cơ hội để nói chuyện cho các con. Vì vậy cho nên các con thấy thầy chủ trì, ban tổ chức là những cái người các con nhìn vô rất là đơn giản, nhưng mà có một cái power, có một cái sức mạnh tâm hồn, đạo đức rất là cao. Như vậy là tuổi trẻ của các con đó, sau này các con sẽ có cái quyền. Mà cái quyền mà nhìn theo cái góc độ nhân quả nghiệp báo đó, là các con phải lại Phật, phải niệm Phật, phải cung kính Phật, và phải tôn trọng những cái người đáng tôn trọng. Cố nhiên đó là các con muốn trở thành những cái người có quyền chức đó, thì các con phải học tốt, phải có uy tín, phải sống và làm việc đúng với pháp luật, phải biết kính trọng những cái bậc đáng kính trọng. Đó là cái nhân mà các con sau này trở thành những cái người có quyền lực. Cái có thứ hai đó là có pháp. Có pháp á, đồng nghĩa đó là có trí tuệ, bằng cấp và học vị. Các con có thích sau này các con sẽ đỗ tú tài, đỗ cử nhân, đỗ thạc sĩ và tiến sĩ không? Tuổi trẻ chúng ta ai cũng thích những điều đó. Nhưng mà các con thấy rằng đó là có những cái người mà họ học rất là nhiều, nhưng mà họ không may mắn ở trong bằng cấp và học vị. Nhưng mà lại cũng có những cái người mà lại rất là may mắn trong việc thi cử. Thầy ngày xưa thầy đi học á, thầy học dở lắm, học rất là dở. Nhưng mà những thầy may mắn một chỗ là xung quanh những cái người bạn của thầy á, học rất giỏi. Sau này á, thầy lớn lên á, thì thầy nghĩ rằng á, có lẽ đó là mình học dở là do những cái người bạn của mình. Tại vì họ học rất giỏi cho nên mình ỷ. Vì vậy cho nên là cái những cái ngày thi á, hay là những cái thi cử đó, thì thầy hay photo. Mà cái tuổi học trò mà không biết copy và không photo đó, thì nó giống như là các con ăn một tô canh chua mà thiếu cọng ngò. Thầy nói câu đó thầy cũng rất là xấu hổ với các con. Tại vì học mà photo và copy đó, quay, đó là cái lỗi mà tuổi thơ đó, mà thiếu cái đó đó, hình như là nó thiếu một cái gì đó. Vì vậy cho nên đó là các con phải, sau này các con phải tự lực và phải phấn đấu. Mà ở trong chú giải đó, nó là cái phước mà để sanh, để cho mình có được bằng cấp và học vị, có được cái trí tuệ thông minh sáng suốt đó, là các con phải bố thí pháp, phải cầu pháp, cúng dường pháp, Hồi nãy thầy ngồi ở phòng khách có hai nữ và một nam xuống lại thầy và thượng tọa để mời thầy lên đây để giảng pháp cho các con nghe. Đó là cầu pháp, cung kính pháp. Mà cái người cầu pháp, cung kính pháp, học pháp, đó là cái phước phát sanh trí tuệ, cái phước phát sanh bằng cấp và học vị. Hy vọng rằng các con ngồi ở đây đó, sau này là đều là thạc sĩ và tiến sĩ của Việt Nam. Nước Việt Nam của chúng ta đã hội nhập, vì vậy cho nên cái bằng cử nhân đó bây giờ lạc hậu rồi. Dường như là thạc sĩ cũng lạc hậu rồi. Cho nên các con sau này các con phải học cho tiến sĩ. Mà tiến sĩ một cái cũng chưa đủ, phải double tiến sĩ. Cái trình độ của giới trẻ ngày nay đó là có các con phải trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kiến thức học vị, mà phải trang bị cho mình một cái kiến thức gọi là điện tử, tức là vi tính. Các con phải sử dụng thông thạo. Vi tính là một cái dụng cụ giúp các con đó, giúp công việc của các con rất là nhiều. Cái thứ ba, cái có thứ ba đó là có tăng. Có tăng là đồng nghĩa là có tiền. Tăng tức là ở trong Phật giáo nó có hai cái hạng tăng. Tăng là những cái người xuất gia, tăng là những cái người bỏ gia đình sống ở chùa thực tập tu học để đạt được cái mục đích. Đó là những cái vị tăng. Tăng ở trong Phật giáo được chia làm hai: thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng là những cái người mà đắc được cái đạo quả Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và đắc thành những cái quả vị gọi là A La Hán Thinh Văn, A La Hán Độc Giác và A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Những cái người mà đắc đạo chứng quả đó thì gọi là thánh tăng. Còn những cái người mà xuất gia đó, xuất gia mà đang thực hành cái giáo pháp của Đức Phật đó thì gọi là phàm tăng. Mà chúng ta cúng dường, cho nên các con thấy là tăng là phước điền, tăng là phước điền. Ở trong chú giải có dạy đó là ai niệm ân đức tăng, cúng dường đến tăng bảo sẽ có nhiều phước báo. Các con là làm phước, hay là bố mẹ các con bỏ tiền ra cúng dường một cái bữa ăn cho đại, cho một cái khóa tu như thế này, đó là cái nhân, đó là được cái phước giàu xe, cái phước có tiền của lớn. Cúng dường đến tăng thì quả báo rất là lớn, phước báo chỗ rất là nhiều. Mà phước báo chỗ bằng cách nào? Chỗ bằng cách đó là bố mẹ các con là mua một cái nhà ở đường Trần Hưng Đạo hay đường Nguyễn Huệ, 10 năm, 20 năm về trước đó, khoảng 100 cây thôi. Mà bây giờ bố mẹ các con có thể bán cái nhà đó hơn 1.000 cây. Cái đó đó là phước chỗ trong hiện tại. Cái có thứ tư á, mà các thầy muốn tặng cho các con hôm nay đó, đó là có hiếu. Đức Phật ngài dạy là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Mà người mà không có hiếu thì trở thành cái người vô ơn. Người vô ơn thì được ví như là chết rồi mà chưa chôn. Cái điều may mắn ở trong cái nền văn hóa Việt Nam là có sẵn cái nếp sống giáo dục cái gương hiếu hạnh. Đạo Phật đến với Việt Nam là nhắc nhở chúng ta một lần nữa về cái công ơn vô bờ bến của cha mẹ, để chúng ta biết đền đáp cho đúng chánh pháp. Quả báo của cái tội bất hiếu là sa đọa địa ngục. Ở dưới quê của thầy, Có một cái người đó, có một cái cậu đó bị trời đánh. Mà ở trong khoa học thì nó là xét đánh chứ không phải trời đánh. Mà quê của thầy thì thầy nghĩ là cái cậu đó trời đánh chứ không phải xét đánh. Tại sao? Tại vì cái cậu này là buổi sáng là cậu chửi, chửi mẹ của cậu. Cái ngôn ngữ chửi không có trong từ điển. Thì các con biết là dùng những cái ngôn ngữ gọi là phi văn hóa. Sau khi chửi xong rồi cậu, cậu đi làm. Chưa đi về, mẹ nấu cho một cái bữa ăn. Không biết như thế nào mà ăn không hài lòng như thế nào á, dùng một cái tô canh đó tạt vô người mẹ. Chúng ta thấy rằng là cái đó không thể nào chấp nhận được cái hành động đó. Không thể nào chấp nhận một cái hành động mà một cái người con vô nghĩa bất ơn như vậy. 3 giờ chiều hôm đó, mây kéo hoằng vũ và trời đánh cậu ta đen thui. Đám tang của cậu ta diễn ra ở trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Và mọi người đến viếng lễ tang đó, nhiều bà cụ dưới quê: "Bác Hai ơi, thằng Tèo nó chết vì bệnh gì bác Hai?" Bà thương con, bà trả lời: "Thằng Tèo nó trúng gió nó chết." Người mẹ tâm hồn vĩ đại quá. Đúng là cái người mẹ Việt Nam vĩ đại ở chỗ đó. Giống như cái câu là còn duyên bán nhãn bán hồng, hết duyên bán mít cho chồng gặm sơ, gặm sơ rồi lại gặm cùi, còn 3 hộp mít để lùi cho con. Con của mình đối xử mình như vậy, trời xử phạt như vậy, nhưng mà lòng của người mẹ vẫn bao dung. Và đám tang của thằng Tèo diễn ra ở trong âm thầm. Và 3 ngày sau, trời bắt đầu vần vũ mưa. Và ông trời đánh xuống một lần thứ hai, gãy cái mộ thằng Tèo đã làm 2 khúc. Thì như vậy các con thấy là sét đánh hay là trời đánh? Tại vì tội của thằng Tèo quá đáng. Tâm hồn của thằng Tèo vô cùng bất hiếu. Cho nên các con là phải học cái hạnh gọi là phải có hiếu. Các con còn cha còn mẹ, thầy tặng cho các con một bài thơ: "Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đổi. Nhà ai giả gạo trưa hè, giọng rời kẻo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông. Người có biết không, mẹ đã bồng ta cả buổi ban đầu. 20 tuổi đầu đông đưa, 20 tuổi đầu ta về mẹ còn ôm ta trong lòng." Nếu các con đã lỡ mất cha mất mẹ thì thầy cũng tặng cho các con một bài thơ: "Mẹ mất sớm đời con còn nữa, vì niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơ từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ trẻ làm 10. Trong cô quạnh con buồn quá, mẹ còn con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về." Cái có thứ 5 đó là có từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn cái đề mục thiền định. Các em phải thực hành suốt đời vì nó có cái công năng chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc. Tâm từ là một trạng thái yêu thương đối với chúng sinh. Kẻ thù của tâm từ đó là tâm sân. Tâm bi là thương xót đối với một ai đó đau khổ. Kẻ thù của tâm bi là độc ác và hung bạo. Tâm hỷ là trạng thái vui sướng những vì người khác thành đạt. Kẻ thù của tâm hỷ là ích kỷ và nhỏ mọn. Tâm xả là một cái trạng thái bình thản. Kẻ thù của tâm xả là cố chấp và dính mắc. Cuộc sống hàng ngày của các em là bị tâm sân, độc ác, hung bạo, ích kỷ, nhỏ mọn, cố chấp và dính mắc làm thiêu đốt trong tâm của các em từng giờ, từng phút, từng giây. Vì vậy cho nên bị đau khổ. Biết vậy cho nên các em phải đừng có dễ vui, quên mình. Phải quyết tâm tu tập để mà loại bỏ được những cái phiền não đó ra khỏi tâm của các con. Cho nên là các con phải tập và tu cái hạnh từ bi hỷ xả ở trong cái đời sống tu niệm của các con. Thời giảng của thầy hôm nay về cái đề tài là tuổi trẻ có và không. Năm không mà các thầy đã vừa trình bày và triển khai cho các con đó là: một là không lười biếng, hai là không giận hờn, ba đó là không nói dối và tà dâm, bốn là không uống rượu và sát sanh, năm là không trộm cắp. Còn bốn có đó là có Phật, có Pháp, có Tăng, có Hiếu và có từ bi hỷ xả. Trước khi dứt lời, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các con có nhiều sức khỏe và có một đầu óc sáng suốt để các con tu tập cái khóa mùa hè. Tại đây có nhiều ý nghĩa và gặt hái được nhiều lợi lạc.
Trở về bờ giác an vui. niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa cả gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập ngừng.